Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả. Thời tiết ở tại Houston trong lúc này thì nắng và nóng, nhiệt độ và khoảng hơn 90 độ. Tuy nhiên cộng với cái độ ẩm lên khá cao, nên có thể chúng ta sẽ cảm thấy như lên tới 105 độ. Không biết ở Dallas như thế nào ở Nam Phương?
Dạ vâng à, nóng nóng lắm, chỗ giáo sư nóng lắm phải không?
Dạ vâng, thưa kính chào hai chị, kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Radio, Houston và Fort Worth. Cái heat này đó, cái làn nóng này đó rất là nguy hiểm. Họ đã cảnh báo đó quý vị lớn tuổi các quan để ý đó, ngay cả trẻ tuổi cũng vậy. Là sở dĩ nó nguy hiểm đó, là tại cái mức nóng nhưng mà cái mức ẩm nó cao. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thân thể của mình nó không, khi mà bị nóng đó là phản ứng bằng cách là toát mồ hôi ra. Cái này cái humidity đó, cái ẩm nó cao đó làm cho thân thể mình không toát mồ hôi ra mà lại bị sức nóng, thành ra rất nhiều người chết là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ thì như thường lệ chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin tức thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán trầm xuống đôi chút. Nó có một cái adjustment vì một lô những công ty về AI, technology, nó có một cái adjustment theo market đôi chút, cho nên không có chỉ là trầm trọng, nhưng mà S&P 500 kết thúc là 5.460 điểm, trong khi đó Dow Jones lúc trước là trên đường đi đến 39.500, bây giờ là 39.119 điểm, Nasdaq là 17.332, ba cái index đều xuống cả, chỉ có Russell 2000 là cái index là những công ty nhỏ mà công ty public đó, thì nó lại lên là 2.038 điểm. Giá dầu thô bây giờ rất là cao, $81.50, có nghĩa rằng xăng dầu trong trong mùa này, mùa hè này chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến bình xăng ở mình đổ xăng hay là đi máy bay. Giá vàng là 2.337 một ounce vàng, trong cổ phiếu 10 năm là 4.3%. Vâng, thưa đó là thị trường chứng khoán. Trước khi đi vô về đề tài hôm nay đó, không biết là quý vị có theo dõi cái cuộc hùng biện giữa Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump hay không? Tôi thì tôi hơi miễn bàn luận về chuyện này vì nó là vấn đề chính trị. Nhưng mà nếu quý vị theo dõi thì đó là một cái chuyện cô Nam Phương và chị Quỳnh Lan có theo dõi không?
Dạ, Nam Phương chưa có theo dõi, không biết rằng là cô Quỳnh Lan có theo dõi không?
Dạ vâng, Quỳnh Lan thì cũng có xem, bởi vì cái đó là một cái đề tài mà phải xem như là đề tài lớn mà mọi người ai cũng muốn chú ý để xem cái vị tổng thống tương lai của chúng ta nó sẽ như thế nào, họ có đủ có để mà đảm nhiệm cái chức vụ tổng thống hay không, thưa giáo sư.
Vâng, cái một cái điều dĩ nhiên là tôi không bàn về gọi là ưu khuyết điểm của hai người ứng cử viên này, nhưng mà một cái câu mà tôi nhận xét là quốc gia Mỹ là một quốc gia rất nhiều nhân tài. Tại sao lại phải chọn hai người này, một trong hai người này để chọn là tổng thống? Đó là câu hỏi rất lớn của tôi. Đó là nó chỉ đến một cái vấn đề của hệ thống lưỡng đảng và cái hệ thống gọi là cái system và cái establishment và cái hệ thống tiền tệ hay là tài chính hay là chính trị này nó không có một người ở dưới có thể lên được với những người mà đã có danh tiếng trước rồi, dầu những người đó không là xứng đáng cho hai đảng này. Bao nhiêu nhân tài ở quốc gia, tại sao lại chọn giữa hai người này? Đó là cái câu hỏi của tôi, có lẽ là cũng nhiều câu hỏi của rất nhiều người.
Vâng, thưa giáo sư, thật sự ra thì nước Mỹ của chúng ta còn rất là nhiều nhân tài và trẻ tuổi nữa. Tuy nhiên trong giờ phút này thì chỉ có hai vị, mà một vị là tổng thống đương kim và một vị là cựu tổng thống. Cho nên cả hai ông thì với cái số tuổi quá già, nhưng mà dù sao thì chúng ta vẫn phải bầu cho những người làm cho nước Mỹ trở nên great, phải không thưa giáo sư?
Vâng, dầu gì nữa mình cũng phải đi bầu mà thôi. Vì đó là cái nét son của nền dân chủ, là lá phiếu, mỗi lá phiếu đều tính cả, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta trở lại với những câu hỏi như thường lệ. Thì thưa giáo sư, nhóm BRICS và viết tắt là BRICS với những cái thành viên nhiều sức nặng, chẳng hạn như là Trung Cộng này, Ấn Độ rồi Nga, họ đang tìm cách càng ngày càng mở rộng với cái mục đích là lật đổ cái tiền Mỹ Kim. Thì thưa giáo sư, liệu họ sẽ thách thức như thế nào với khối phương Tây và tác động ra sao đến trật tự khu vực thế giới? Thì cái câu hỏi đầu tiên đó là thưa giáo sư, BRICS có phải là một khối chính thức hay không, và được hình thành như thế nào, hiện là có bao nhiêu thành viên, cũng như xin giáo sư cho biết luôn cả tôn chỉ và mục đích của khối này như thế nào, hay là đây là một cái quy định chính thức hay là chỉ mới là một cái ý tưởng mà thôi thưa giáo sư?
Vâng, thưa, thật sự ra BRICS, cái tư tưởng về BRICS nó đã được thành lập sau 2001. Đó là một người chuyên gia về ngân hàng ở Goldman Sachs. Ông biên một cái article, một cái paper. Ông nói rằng đó, cái tiếng nói của những quốc gia, cái danh từ mà tôi gọi là đệ tam quốc gia, nhưng mà thật sự đây là nó nói là những quốc gia miền Nam của bán cầu này đó, cái tiếng nói của họ không được nghe đến. Và thế giới này trên phương diện kinh tế, tiếng nói vang đó là chỉ được thể hiện qua cái tiếng nói của G7, G20 mà thôi. Cho nên tại sao những hợp này không có thể hợp lại để có một cái hệ thống kinh tế? Thì từ đó là Trung Cộng, họ lấy cái tư tưởng đó và họ bắt đầu kêu gọi cái BRICS. Thì BRICS hiện tại đó, họ đã được thành lập cả 15 năm rồi. Cái mục đích chính của họ đó là tạo nên một cái đồng tiền để thay thế đồng đô la. Nhưng mà 15 năm rồi không thành công, mà hiện tại cũng chưa thành công, cũng không thành công, và trong 5-10 năm nữa tôi nghĩ cũng không thành công. Nhưng mà cái sự bành trướng của BRICS nó càng ngày càng lớn và cái ảnh hưởng của nó rất là mạnh. Những cái thành viên gọi là đầu tiên của BRICS là ba quốc gia. Chữ BRICS là BRICS, tượng trưng cho Brazil là ba tay, Russia là Nga, India là Ấn Độ, C là China. Rồi sau này họ thêm nữa là South Africa là Nam Phi. Đó là năm cái quốc gia, 1, 2, 3, 4, 5 cái quốc gia là họ thành lập, và họ cứ thay phiên nhau họ họp, và họ thay phiên cái vai trò chủ tịch. Năm nay là Putin là chủ tịch của nhóm BRICS. Thì cái nhóm BRICS này nó có cái hấp dẫn cho những quốc gia, là tại vì hồi xưa tới giờ nó họ không có cảm thấy như là mình bị bỏ rơi ở ngoài lề. Chỉ có G7, G20 nói chuyện hay là này nọ rồi ảnh hưởng vận mạng, mà nói một cái nhóm mạnh như vậy. Cho nên gần đây Ai Cập là Egypt nè, Ethiopia, và trong đó lại có Iran trong đó, và Saudi Arabia, và United Arab Emirates là UAE cũng tham gia. Và có nhiều quốc gia như là Argentina hay này nọ đó là được mời, nhưng mà họ chưa vào. Và có nhiều quốc gia khác, gần đây Thái Lan, họ nói rằng họ có ý định muốn vào. Đó là một cái, bây giờ đã có thêm được 1, 2, 3, 4, 5, 6 quốc gia rồi, 5 quốc gia đầu tiên và 6 quốc gia là 11 rồi. Mà hiện tại theo cho biết là có thêm 44 quốc gia khác đã có ý định tuyên bố là muốn tham gia, những quốc gia rất là nhỏ. Thành ra cái mục đích của họ là tạo nên một cái đồng để thay thế đồng đô la. Thì tại sao họ làm như vậy? Bây giờ xin trả lời dài dòng tí xíu, là đồng đô la là cái ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới. Cái lịch sử của đồng đô la, quý vị biết là trước đệ nhị thế chiến đó, thì đồng British Pound Sterling của Anh Quốc là một quốc gia có nhiều gọi là đô hộ, những cái quốc gia khác, cho nên tài sản họ nhiều, hải quân họ mạnh, họ tiến chiếm bao nhiêu quốc gia khác, có những cái thuộc địa rất là nhiều, cho nên British Pound Sterling. Nhưng mà sau đệ nhị thế chiến đó, thì Anh gần như là khánh tận, gần như bankrupt, thành ra đồng đô la, sau đó là Hoa Kỳ trở thành siêu cường quốc. Thì đồng đô la được công nhận là đồng của thế giới trong cái cuộc họp Bretton Woods Agreement của bao nhiêu quốc gia tân tiến, họ hội đồng nhận đồng đô la. Nhưng mà giai đoạn đó, đó thì đồng đô la vẫn trôi nổi theo vàng. Vàng từ chỗ cổ chí kim đều là cái căn bản mà họ rất là quý, nhưng mà họ nói là đồng đô la là chính, rồi nó trôi nổi theo vàng. Thì đó là cái căn bản để mà giao thương. Tại sao lại? Tại vì những quốc gia giao thương với nhau nó phải dựa trên một cái căn bản đồng tiền nào đó để cho người ta tin tưởng, để mà nó thay đổi theo thị trường. Nó phải tin tưởng chứ không thôi là khi động về đồng tiền của Nga, của Thái, của Việt Nam nó không có cân bằng. Có quốc gia thì cho trôi nổi tự nhiên, quốc gia thì họ phích nửa chừng, có phích cha thì họ định đoạt 100%. Thành ra nó không có công bằng. Đó là cái đồng tiền nó rất là quan trọng để mà giao thương với nhau. Nhưng mà năm 1971-72 đó, Tổng thống Nixon phản ứng với lại cái ý định mưu đồ của Pháp là muốn phá đồng đô la bằng cách họ bán vàng. Cho nên Nixon tuyên bố rằng bỏ luôn vàng, đô la vẫn chảy, chẳng cần theo vàng. Sau đó thì đồng đô la là căn bản không có chạy theo vàng nữa. Thì từ đó tới giờ đó là đồng đô la đó được dùng trên thế giới rất là nhiều. Hiện tại mặc dầu nhiều quốc gia khác đã xài những đồng tiền khác sau cái sự ra đời của euro, tiền euro, và tiền yuan nhân dân tệ của Trung Quốc lại bắt đầu được thay một mớ thôi, rất ít, nhưng mà vẫn mớ thôi, rồi từ tiền yên của Nhật nữa. Nhưng mà đồng đô la vẫn là trên 88% căn bản giao thương của những cái công trắc khế ước ở trên thế giới. Họ mua bán với nhau tại đồng đô la. Rồi nhiều quốc gia, ngân hàng quốc gia thế giới đó, họ cũng giữ trữ hối đoái của họ chạy theo cái căn bản đồng đô la. Họ giữ một số vàng, một số euro, nhưng mà đô la là căn bản chính. Rồi những cái lý do mà đồng đô la người ta bất mãn là khi họ thấy 2008 là nạn khủng hoảng kinh tế của Hoa Kỳ đưa cho suy thoái toàn cầu từ hệ thống ngân hàng bê bối của Hoa Kỳ và bất động sản. Rồi gần đây thì lại có cái chuyện nặng lạm phát vì Covid, Hoa Kỳ đã chung ra xài 6 ngàn tỷ đô la, $6 trillion mà vay mượn, rồi lại vay mượn cẩu thả và tiêu xài lúc nào ngân sách cũng thiếu hụt, cho nên nó đưa lên nặng lạm phát. Và ngay cả cái sự gián đoạn chuỗi cung sau Covid nữa nó làm cho nặng lạm phát, thì Hoa Kỳ lại phải gia tăng tiền lãi. Như quý vị đã thấy rồi đó, trong 2 năm nay đó, gia tăng tiền lãi để đả phá nặng lạm phát thì nó lại ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Nặng lạm phát của Hoa Kỳ nhập cản vào những quốc gia khác. Họ rất là bất mãn vì quốc gia họ bị ảnh hưởng đồng đô la. Rồi gần đây nữa, Hoa Kỳ và Âu Châu lại dùng hệ thống tiền đô la để phong tỏa, để chế tài, để mà phong tỏa cái dự trữ hối đoái của Nga là 600 tỷ đô la, phong tỏa phần nữa. Là như vậy. Cho nên họ nói rằng theo đồng đô la nó nguy hiểm quá, mà cái tiền của họ thì lại không được giải quyết, cho nên đó là cái chiều hướng mà cái BRICS này nó hấp dẫn. Chưa kể đến là cái tiếng nói trên phương diện bình diện quốc tế, ví dụ một cái xứ như Ethiopia có ai bao giờ nghe họ nói, nhưng mà họ tham gia BRICS thì họ nâng cao cái tầng cấp quốc gia của họ, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy cái sức mạnh của BRICS là nó là ảo hay thật, thưa giáo sư?
Vâng, cái sức mạnh của BRICS là thật trên phương diện kinh tế. Khi mà mình hợp hết tất cả những 5 quốc gia đó, rồi cộng thêm 6 quốc gia mới gia tăng nữa, rồi chưa kể đến là một số quốc gia sắp sửa gia tăng nữa đó. Mà là hiện tại đó, là cái dân số, quý vị biết là hai cái quốc gia mà dân số nhiều nhất đó, là Ấn và Trung Quốc, rồi những quốc gia khác nữa. Thì gần đây đó là họ thấy rằng cái dân số của nhóm BRICS là 45% dân số của thế giới. Dân số thế giới là chỉ tên 8 tỷ người thôi, 8.5 tỷ người thôi. Mà bây giờ của BRICS là gần phân nửa rồi, 45% rồi. Rồi cái GDP của BRICS, tất cả quốc gia này hợp lại á, là bằng 28, gần như 1/3, gần như 30% GDP của toàn cầu. Cái khả năng kinh tế của họ nó rất là mạnh. Nhưng mà đó là một chuyện, là cái kinh tế họ như vậy, nhưng mà nó có cái sự hỗn hợp giống như là khối euro. Họ muốn tạo BRICS như là một khối của euro, European Union, và tiền euro. Họ muốn làm như vậy, nhưng mà làm được hay không là câu hỏi rất lớn, và chúng ta sẽ mổ xẻ vài phút nữa tại sao họ không thể làm được, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cũng vẫn những câu hỏi liên quan đến khối BRICS thì hiện nay cái sự tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng cũng như khối EU với Trung Cộng thì tác động như thế nào đến BRICS về vấn đề củng cố, phát triển hay là mở rộng, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại đó thì những cái nhóm mà nhất quốc gia nghèo đó, mà trên đó có 44 quốc gia khác nữa là tham gia, ví dụ như Malaysia, Argentina này nọ đó, họ ấy, còn Việt Nam hiện giờ đó thì họ vẫn chưa tham gia nhưng mà họ đang chờ đợi. Thì những quốc gia đó, đó là họ muốn vào hay là họ dần chờ vào, họ suy nghĩ đó là họ coi cái khả năng của phía ngân hàng, họ không muốn làm mất lòng anh khổng lồ là Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng tôi nhớ rằng những cái tổng thống của những quốc gia đó, họ cũng là họ lo cho cái lá phiếu bầu cử của họ, cũng giống như tổng thống bên Hoa Kỳ vậy thôi, họ lo cho lá phiếu họ. Quốc gia họ không đáng kể trên bình diện quốc tế, nhưng mà khi được tuyên bố là tham gia BRICS và họ thay phiên làm chủ tịch BRICS á, thì vô tình họ đã đưa quốc gia lên cái tầng cấp rất là cao quốc tế. Đó là lý do mà BRICS rất là hấp dẫn. Trên phương diện kinh tế giao thương đó, thì thống kê cho thấy đó, là những quốc gia từ ngày tham gia BRICS tới bây giờ đó, họ giao thương đó, họ nhắm vào Trung Quốc và Ấn Độ nhiều để giao thương, thì họ thấy rằng cái gia tăng về thương mại với Ấn Độ và Trung Cộng đó lên tới 20%. Nhưng mà thật sự cái đó là con số ảo. Là tại sao? Là tại vì những quốc gia này họ đã có free trade agreement rồi, có nghĩa là những thương ước tự do thương mại rồi. Họ đã giàu giam tham gia, không giam ra gì nó cũng gia tăng mà thôi. Cho nên cái hình thức mà họ gia tăng chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Là tại vì những quốc gia này nó rất là hỗn hợp. Ví dụ mình nhìn vào đó, cái thứ nhất á, là cái mục tiêu của BRICS là tạo nên hệ thống đồng tiền. Mục tiêu của BRICS là chống nên cái sự ảnh hưởng của thế giới, của Western, của phương Tây. Cái mục tiêu của BRICS là không tùy thuộc vào hai cái ngân hàng lớn mà Hoa Kỳ nắm chủ chốt, đó là IMF và World Bank, để tài trợ những cái project. Đó là mục tiêu của BRICS. Cho nên Trung Quốc khi mà làm ra BRICS thì họ tạo ra một ngân hàng là New Development Bank. Đó là một ngân hàng mà họ tài trợ cho nhóm BRICS. Họ đầu tiên là họ bỏ ra 100 tỷ đô la để cho Emergency Fund, là trường hợp khẩn cấp những quốc gia nó vay mượn, nhiều quốc gia đã vay mượn rồi. Và mục tiêu của họ là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là những quốc gia này nó rất là hỗn tạp. Là tại sao? Ấn Độ và Trung Quốc không bao giờ tin tưởng với nhau. Ấn đã không tham gia trong những cái thương ước mà gọi là free trade với lại Trung Quốc, vì họ không muốn hàng hóa của Trung Quốc tràn ngập Ấn Độ. Ấn và Trung Quốc luôn luôn là kẻ thù tranh giành biên giới với nhau, họ nghi kỵ với nhau, nhưng mà trong đây họ gạt bỏ để mà họ chống lại cái ảnh hưởng của phương Tây. Đó là một chuyện. Rồi gần đây mình thấy là, như quý vị biết, là United, gọi là Iran và Saudi là hai quốc gia thù nghịch với nhau, mà Saudi là đồng minh của Hoa Kỳ, mặc dầu gần đây họ đi gần với Trung Quốc hơn, nhưng mà Iran là kẻ thù của Trung Quốc, thì họ cũng trong nhóm này. Thành ra đây là một cái nhóm nó rất hỗn tạp trên phương diện gọi là tôn chỉ quốc gia. Mục tiêu của họ hoàn toàn khác nhau. Nó không giống như là Euro hay là United, gọi là European Union. Nó không giống nhau. Là tại vì dĩ nhiên là trong cái khóm EU đó, cũng có quốc gia như Pháp, Đức, Ý, hay là lúc trước là có Anh Quốc này nọ đó, thì nó mạnh, nhưng mà bây giờ Anh rút ra rồi. Nhưng mà cái mục tiêu của họ là kinh tế chung với nhau. Họ coi nhau như là một bang, tiểu bang của Hoa Kỳ. Họ buôn bán với nhau, nó cũng giống nhau. Còn cái này nó hỗn tạp lắm. Quốc gia nào nó cũng nghi kỵ với nhau. Và về biên giới, về địa vị chính trị, mục đích của Trung Quốc nó khác Ấn Độ, mục đích của Ấn Độ nó khác Nga, và mục đích của Saudi Arabia và Iran nó khác những quốc gia khác nữa. Mỗi quốc gia nó khác. Những quốc gia militant thì mục đích của họ là chống Mỹ. Còn những quốc gia Ấn Độ thì Trung Quốc thì chống Mỹ, chống gọi là thương chiến và chống gọi là cái hệ thống khống chế tài chính hay là công nghiệp. Rồi Nga thì là một quốc gia đang cô lập bây giờ. Thành ra họ muốn vô BRICS, cái hình ảnh họ là đó là quốc gia hoàn toàn không bị cô lập. Họ muốn đưa cái hình ảnh nó khác nhau hoàn toàn. Còn những quốc gia như Thái Lan sắp sửa vào thì họ, tôi nghĩ rằng chỉ là một hình thức gọi là cho có cái danh này thôi. Chứ thật sự không, cái thực chất không có giúp gì Thái Lan cả về thương mại với Trung Quốc. Họ đã thương mại với Trung Quốc nhiều rồi, nhưng mà họ muốn là một không có tiếng nói thôi. Quốc gia nào cũng có tiếng nói. Thành ra BRICS càng ngày càng gia tăng, đó là một cái đe dọa rất lớn đối với Hoa Kỳ. Và ấy, nhưng mà tôi thì cá nhân tôi đó, thì tôi hoan nghênh bất cứ một cái sự cạnh tranh nào nếu là cái trên cân bằng, gọi là cân bằng và thanh minh. Thì BRICS hiện tại là họ thành lập, tôi hoan nghênh cái đó. Tại sao? Để tạo một cái cạnh tranh, để chi? Để những cái tiếng nói của G7, G20 đó, nó không đi quá lố bịch. Nó không thể mà bỏ quên những cái quốc gia mà phía nam của trái đất này, hay là của những quốc gia đệ tam quốc gia, để cho cơ quan IMF World Bank cho những cái cho vay hiện tại đó. Cơ quan IMF World Bank nó cho vay nó gấp mấy lần cái công ty ngân hàng mà New Development Bank của BRICS. Nhưng mà ít ra có sự cạnh tranh thì họ cho vay những quốc gia để làm quốc gia nó công bằng hơn, nó nhiều hơn. Thành ra sự gọi là cạnh tranh luôn luôn là tốt, để mà bắt buộc phương Tây, trong đó là IMF, World Bank hay là G7, G20 nó có cái sự công bằng trên thế giới hơn. Nhưng mà thành lập một cái hệ thống tiền tài nó lại khác nữa. Là tại sao? Là tại hệ thống tiền tài á, như bên Euro, bây giờ mình nhìn lại cái đồng Euro của Âu Châu đó. 10 năm họ thương thuyết với 28 quốc gia, bây giờ còn 27 là không có Anh nữa. Thì Anh lúc trước cũng không có dùng tiền Euro, nhưng mà nó trong Union nhưng mà không có dùng. Thì họ 10 năm họ thương thuyết và họ giải quyết bao nhiêu để những quốc gia này chịu bỏ cái đồng tiền của mình để xài Euro. 10 năm trời rồi sau đó 3 năm trời để thực thi, có nghĩa là muốn tung tiền Euro ra họ tốn thời giờ 3 năm trời. Và đồng Euro được chấp nhận. Và cái hệ thống của EU á, nó như là một chính quyền, trung tâm nó nằm ở Bỉ. Và nó lớn kinh khủng lắm, nó lớn như là một cái chính quyền của một khối quốc gia, mà có tổng trưởng tài chính, có tổng trưởng đủ thứ đó. Và luật lệ nó gắt gao, nó rườm rà, nhưng mà nhóm họ chặt chẽ, họ tuân theo cái đó. Cái chuyện đó mà muốn xảy ra BRICS thì không có thể nào có được hết cả. Vì bao giờ mà Saudi đồng ý với Iran, bao giờ mà Trung Quốc với lại Trung Cộng coi như anh em, không có. Rồi chưa kể đến đồng tiền nữa. Đồng tiền mà muốn bỏ đó là họ phải đánh giá cái đồng tiền theo tạo nên cái căn bản GDP trên cái căn bản là đồng tiền nó trôi nổi trên thị trường thì mới biết thực thi của đồng tiền. Đằng này đó, trong khối quốc gia này á, là quốc gia nào cũng lũng đoạn hệ thống đồng tiền cả. Không có quốc gia nào, dĩ nhiên là có một vài quốc gia để đồng tiền trôi nổi đó, mà nó lại muốn là ngang hàng với quốc gia khác khi mà họ lũng đoạn đồng tiền. Thành ra tạo nên cái đồng tiền đó là một cái chuyện khó có thể thực thi được, vì đó là một cái nhóm nó hỗn tạp và vẫn là kẻ thù với nhau, nhưng mà cái mục đích họ vẫn là chống phương Tây và mục đích của họ là tạo nên tiếng nói. Thành ra cái con đường mà BRICS là đe dọa của Hoa Kỳ là có rất nhiều. Và một cái điểm nữa là mặc dầu cái dòng đồng tiền nó không thực thi được, nhưng mà trong nhóm này đó, mình đã thấy rõ là những quốc gia họ buôn bán với nhau bằng đồng tiền của họ, mình thấy rõ rồi, là giữa Trung Cộng và Ấn Độ, giữa Trung Cộng và Nga, họ buôn bán bằng đồng tiền của họ, họ không tiền đô la, thì đó là cái ảnh hưởng, chứ không phải là cái đồng tiền BRICS, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy BRICS nó có tác động đến chiến tranh xâm lược của Ukraine không, thưa giáo sư?
Vâng, BRICS bị ảnh hưởng vào cái chuyện đó rất nhiều, là tại vì cái hình ảnh của Nga bây giờ lại là chủ tịch của BRICS trong cái chiến tranh Ukraine mà Nga bị phong tỏa. Rồi gần đây đó là Iran tham gia vào, mà Iran là ủng hộ với Hamas và bên Do Thái. Thành ra đây là hai quốc gia gọi là gần như là khủng bố, mà là thành viên hay là chủ tịch của nhóm BRICS, nó là một cái hình ảnh vô cùng tai hại. Dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến cái hệ thống kinh tế mà Nga bây giờ gần như là một chư hầu của Trung Quốc. Có nghĩa rằng trong BRICS hiện tại đó, cái người nắm cái cán dao đó là Trung Quốc. Nga không đáng kể, không quốc gia nào đáng kể. Trung Cộng đó, GDP của Trung Cộng đó, nhỏ gấp 5 lần GDP của Trung Quốc và bao nhiêu quốc gia, thành ra GDP của Trung Quốc là nắm cán cân. Nhưng mà cái tớ tiêu đây á, là ngân hàng New Development Bank mà trong đó Nga là sở chủ hữu 20% đó, và Trung Quốc là nắm cán cân nhiều để cho vay đó, và họ cho vay cái con đường một vòng ra con đường rất nhiều đó. Cái mục đích của họ là dùng hệ thống đó và tạo nên đồng tiền để phi đô la hóa. Nhưng mà cái tớ tiêu đây á, là cái ngân hàng đây năm rồi á, gần như khánh tận là tại vì bankrupt, là tại không có tiền trả, là tại họ phân những cái project mà không trong cái vùng đây một con đường nó thất bại. Cái người là người, những quốc gia chủ của những cái dự án này á, họ xây những cái xa lộ, những cao tốc, những cái này nọ mà họ lại không đưa vào kinh tế để trả thì họ không có tiền trả, thì ngân hàng khánh tận. Cái trớ điều đây á, là khi họ cạn kiệt tiền á, thì Trung Cộng bây giờ đó cũng là cạn kiệt tiền, chứ không có vừa giàu như hồi xưa nữa, là tại vì bất động sản, vì kinh tế họ trì trệ, thì họ lại đi vào hệ thống Wall Street của Hoa Kỳ và họ lại mượn vay mượn tiền của Hoa Kỳ. Đó là cái trớ tiêu, là họ vay mượn tiền của Hoa Kỳ để tài trợ cho một ngân hàng muốn phi đô la hóa. Thành ra cái, nhưng mà cái ảnh hưởng của BRICS, cái tiếng nói nó càng ngày càng quan trọng. Khi mà họ chiếm 50% dân số của thế giới thì trước sau gì đó họ sẽ cũng làm ra một cái hệ thống gọi là digital currency, không phải là đồng tiền thiệt mà đồng tiền gọi là thuật toán đó. Thì hiện nay đó là cái ưu tiên mà Putin kỳ rồi nói rằng cái ưu tiên của nhóm BRICS trong cái thời gian ông làm chủ tịch đó là tạo ra một cái thuật toán để thanh toán tiền với nhau. Nhưng mà chuyện đó thì ảnh hưởng đến đô la thì không ảnh hưởng gì cả. Gần đây đó, mặc dầu cái sự bành trướng của BRICS mạnh đó, mà đô la lại càng ngày càng mạnh, người ta giữ tiền. Có nghĩa là đô la hiện tại đó là được giữ trên, gọi là trên phần nửa cái dự trữ hối đoái của Fed, của ngân hàng quốc gia, mà trong khi đó thì nhân dân tệ chỉ có dưới 2.3%, lúc trước là 2.7%. Bây giờ người ta nghi kỵ Trung Quốc sẽ gọi là bị phong tỏa, sẽ kinh tế trì trệ, rồi chiến tranh với Đài Loan, không ai tin tưởng vào tiền nhân dân tệ giống như là trước. Lúc trước đã không đáng kể rồi, 2.7%, bây giờ xuống 2.3%.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vừa rồi giáo sư cũng đã nói rằng là vấn đề mà Malaysia hay là Thái Lan á, để mà xin gia nhập vào khối BRICS á, thật ra thì chắc cũng chẳng có ích lợi gì. Đó chỉ là vì vấn đề vì danh mà thôi. Thì không biết cái vấn đề này nó ảnh hưởng đến những quốc gia khác thuộc khối ASEAN chẳng hạn như Việt Nam ra sao ạ?
Vâng, và những quốc gia khác, Việt Nam thì hiện tại họ khá thông minh là họ đứng ngoài lề, họ nói họ theo dõi. Nhưng mà trước sau gì họ cũng bị, vì Việt Nam gần như là một chư hầu của Trung Quốc, của Trung Cộng. Thành ra trước sau gì họ bị áp lực để tham gia. Nhưng mà nếu họ không khéo thì đứng ngoài lề, vì không nên mít lòng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện tại là cái nước mà Việt Nam xuất cảng nhiều nhất, và nhất là FDI của Hoa Kỳ chú tâm vào gọi là chất bán dẫn và trí tuệ thông minh đưa về đầu tư. Còn những quốc gia khác Đông Nam Á đó, thì tôi nghĩ là họ sẽ tham gia mà thôi. Vì họ muốn cái tiếng nói, và họ giống như là những quốc gia mà có thương ước nào họ cũng nhào vô cả, riết nó trở thành duplicate, nó giống hệt với nhau à. Chỗ nào cũng tham gia hết thì nó cái tham gia cuối cùng nó không có ý nghĩa như cái tham gia đầu tiên. Thì tham gia vào BRICS chỉ là nâng lên tiếng nói. Tôi nghĩ là những khối ASEAN sẽ có một số quốc gia tham gia nhiều lắm, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng đã nói rằng là cái vấn đề mà có thể thay thế cái đồng đô la như là một số các nước, nhất là nước Trung Cộng thì muốn thay thế cái tiền nhân dân tệ để mà thay thế tiền Mỹ Kim, thì điều này khó có thể thực hiện, hoặc nếu không thì cũng phải chờ tương lai rất là dài. Tuy nhiên thì đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư cũng như cảm ơn tất cả quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình, và chúng tôi xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới ạ. Xin kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần thật là an vui và hạnh phúc.
Dạ vâng, xin kính chào, xin hẹn lại tuần sau.